Mệt chưa? Chưa hả? Thế thì bây giờ Dễ Hương nói một phần tam tiệm thứ nữa nha. Thiệt ra là Dễ Hương là còn tới tam tiệm thứ nè, Dễ Hương còn 10, nhưng mà nói cái tam tiệm thứ xong là mình nghỉ được rồi ha. Bây giờ là 5 giờ 40 mình nói cái tam tiệm thứ nữa, thì vì tam tiệm thứ cũng rất là hay. Những phần khác quý bác tự đọc, rồi thắc mắc hay cái gì thì điện thoại hay email hỏi với Dễ Hương. Hoặc là năm tới mình xuống mình học cao hơn tí xíu nữa, mình học về tạng tánh thì chúng ta sẽ học cái đó. Xin mời mở trang 83. Cái này cũng không có đọc vì không có thời gian với Hương chỉ giảng thôi, nhưng mà rất là hay. Về tam tiệm thứ. Trang 82. Khai thị ba thứ tiệm tu. Tiệm là gì? À hay á, chứ đừng nói là tiệm là tiệm bán xà bông hay sao. Hay là shop này kia. Cũng nhanh nhẹ đó, hỏi một cái trả lời liền á. Ta kêu là tức khắc trả lời xuất khẩu thành thơ, giống như bác Mặc Nghiêm nhà mình đó. Hỏi liền, tiệm tức là tiệm từ từ. Hồi nãy Phật nói 4 cái, mình phải giữ rồi ha. Bây giờ mình có 3 cái tu từ từ, cho từ từ tu. Thoải mái tí xíu cho nó thở chứ. 3 cái từ từ. Để cô coi đọc một cái đoạn nào thôi. Rồi đọc đoạn chính giữa, mời một vị. Tất cả chúng sanh đó. À, qua trang tới nữa. Rồi, đoạn thứ 2.
A Nan, tất cả chúng sanh ăn ngọt thì sống, ăn độc thì chết. Vậy chúng sanh cầu tam ma địa nên dứt bỏ ngũ tân của thế gian. Ngũ tân này hệ ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì thêm sân hận. Những người ăn ngũ tân dù biết giảng giải 12 bộ kinh, nhưng 10 phương thiên tiên đều chê mùi hôi thối ấy mà tránh xa. Các loài ma quỷ thừa lúc đang ăn ngũ tân liếm môi của họ, người ấy thường ở chung với quỷ, phước đức ngày càng tiêu mòn, chẳng được lợi ích.
Thấy khó chưa? Ai đây giữ giới Bồ Tát giơ tay lên. Giữ giới 10 giới trọn 48 giới khinh à, chú Thiện Sơn ít giữ vậy hả? À, bữa nào phải khai đàn truyền Bồ Tát giới. Không dám giơ tay hả? Trong giới Bồ Tát có cái giới cử ăn ngũ tân không? Có. Thiệt ra cái này là cũng tùy khả năng, nhưng mà rõ ràng đến Lăng Nghiêm Đức Phật nói. Rõ ràng Đức Phật nói. Quý bá thấy ăn tỏi có hôi không? Đánh răng rồi cũng hôi. Ăn mắm cũng vậy nữa. Nhiều khi đi học á, nói chuyện với một cái cô đó, cổ đánh răng, cô ăn mắm rồi, mà cổ đánh răng rồi, nhưng mà mình vẫn nghe được cái mùi tỏi và cái mùi mắm. Dù đã đánh răng rồi, nó hôi như vậy. Thì làm sao mà chư thiên nào ta chịu nổi? Chư thiên là mình phải mình tụng kinh á. Vì sao mình không bệnh, vì sao mình tăng phước, vì sao mình thành công? Là phải nhờ chư thiên gia hộ. Vì chư thiên là những người phát tâm, hộ trì, những người nào theo con đường chánh. Đừng có nói con làm là sẽ thành công, không có đâu. Không có âm đức, không có sự hỗ trợ gia tha lực thì làm sao thành công. Còn người khác ta không có gì, vận công lắm, học sơ sơ cái ta cũng thi đậu rồi. Là nhờ ta có những cái lòng tin. Như ngày hôm nay Đức Tuệ tổ chức sư cô tổ chức sái tịnh như vậy, mình phải có cái lòng tin. Âm mà đức, cái tha lực và cái tự lực. Tự lực là gãy liền, mình đuối lắm, mình báo chứng nặng lắm. Tha lực ở đây cũng như vậy, mình ăn ngũ tăng tức là mình đừng ăn thì mình có cái sự gia hộ của chư thiên, chư hộ pháp. Còn dơ quá ai đến, quý bác thấy nhà dơ, đồ dơ, quý bác có chịu ngồi không? Xe dơ có chịu ngồi không? Thì sao các ngài ngồi nổi? Hiểu nè. Rồi ngũ tăng là gì ai biết? Hành hạ tỏi nén hưng cừ. Hưng cừ là một cái loại giống như tỏi con hay sao, phải không nè? Đại khái là những cái gì mà nó hăng và nó hôi. Ăn ngọt á, ăn sống thì sao? Nó nồng, nhưng mà nó làm tánh cho mình sao? Dễ nóng. Mấy ông, xin lỗi, mấy người mà hay nhậu. Hay ăn mấy sống mấy cái này đó. Để ý rồi, nóng dữ lắm á. Dữ lắm. Đâu có còn nhớ mình nữa đâu. Còn nếu ăn chín thì thông thế nào? Tăng cái lòng ái nhiễm vì nó kích thích cái cơ thể sinh vật của mình, nó là cái chất mà Phật không phải là nhà khoa học, nhưng mà Phật biết được những cái chất đó, ăn sống nó tạo cho cái tánh của mình như vậy, và ăn chín nó có tạo cho mình những cái tánh như vậy. Hay là trợ duyên là cái pháp tu đầu tiên. Thiệt ra Mình phải hiểu không phải chỉ là cái chỗ này là cái đầu tiên là Phật, chỉ có cái ăn hành hạ tỏi nén Phật đã kêu mình tránh rồi, huống chi là những cái khác. Cái khác Phật một nãy nói rồi, Đại Thừa là phải hiểu cái ý, cái nghĩa lóng, nghĩa phía sau. Đừng có hành hạ tỏi nén với Đại Thừa rồi ăn cái khác thì không có sao hết. Phải không nè? Mình phải hiểu cái ý. Hành hạ tỏi nén không đã cấm rồi, huống chi những cái khác. Tránh duyên, trừ các trợ duyên. Trợ duyên là cái gì? Là cái duyên hỗ trợ chứ không phải duyên chính. Trừ là tránh đi, né đi. Súng người ta bắn nó né hoàn cái cho nó bắt, cho nó bay đi đi. Trợ duyên là những cái duyên nó hỗ trợ nhưng mà nó rất là mạnh. Nó không phải là mẹ, nó không phải là chính nhưng mà nó rất là mạnh. Cái dâm dục, ăn trộm ăn cắp nó là chính, còn cái này nó là trợ. Nhưng mà trợ nó cũng quan trọng. Thế thì phải hiểu cái trợ duyên đây á là trợ duyên. Chánh á là để tránh, không ăn ngũ tăng để tránh cái gì? Không sân hận. Thì mình phải suy ra, không sân hận mà ăn chính á thì là nuôi dâm dục. Cho nên rằng là mình phải tránh ăn những thứ này. Nhưng mà cả đời của chúng ta đó biết bao nhiêu, tức là Phật cố ý làm sao cho mình đừng có bật cái tham và cái sân ra. Phải không? Nếu ăn cái đó mà không bật cái tham và cái sân ra thì cứ việc ăn. Nếu bệnh hoạn phải ăn thì ăn, không bật cái tham cái sân ra. Thế thì chúng ta phải động não tí xíu, suy nghĩ cái gì làm cho mình bật cái tham và cái sân ra thì mình phải tránh. Cái gì? Gia đình, xã hội, công việc, làm, quan lâm. Vì sao như thế? Vì sao? Vì cho nên là ở đây ta nói đây là cái giới, đây là cái cuối đời Phật mới nói và nó là cái cao. Cho nên Phật phải kêu xuất thế là như vậy đó. Vì mình ở tránh duyên đây á, nếu mà mình ở trong gia đình, xã hội, bao nhiêu thứ duyên làm cho tâm của mình bật ra cái tham, cái sân, phải không? Nếu mình ở trong gia đình, xã hội mà mình không bật tham và bật sân thì mình là Bồ Tát Thích Quảng Đức rồi. Phải không? Phải không? Cho nên tránh cái duyên là tránh cái gì? Đừng để bật cái tham và cái sân. Khi tâm của mình mà bật ra cái tham sân thì đó là tướng, là gốc ngu si. Cho nên không nên. Vì sao mà gia đình, bố mẹ thương mình, quý mình, bao nhiêu cái hay cái tốt vơ cho mình, rồi hễ trái với con á thì sân giận. Cho nên chính tình thương yêu của cha mẹ là cái gốc, là bật cho mình, bật ra cái tham và cái sân và cái ái nhiễm và tăng trưởng cái ngã ái của mình. Vì vậy người tu theo Lăng Nghiêm và người theo Lăng Nghiêm là phải cuốn gói mà goodbye gia đình rồi mà đi. Phải làm homeless. Tiếng Anh gọi là xuất gia là homeless. Là không ở trong gia đình. Vì cái đó là cái ngục tù của ngũ dục. Cha mẹ thích con cưới chồng ngã vợ, ăn hưởng thụ này kia. Thích con lắm, đắm chìm trong ngũ dục, phải hưởng thụ cuộc đời con ơi. Phải không nè? Cho nên cái đó là cái để cho nó bật cái tham và cái sân. Mà còn tư tưởng của Lăng Nghiêm mà tư tưởng xuất, xuất thế. Cho nên người mà yêu cuộc đời thì, người mà mê những cái chuyện đó thì nghe cái này không chịu nổi. Nói gì quá không chịu nổi, đi nghe nhạc hay hơn, thí dụ như vậy. Đó, cho nên đây là cái tư tưởng của xuất, xuất thế. Phật dạy chúng ta xuất gia là tránh cái duyên sanh tử, tránh cái duyên tham sân. Thế cho nên gia đình, xã hội tất cả đều là duyên sanh tử. Bởi cha mẹ cho đến tất cả mọi người đang sống trong vòng hoặc nghiệp khổ. Phải không? Hoặc là cái mê, nghiệp là đang bị nghiệp và đang khổ rên la đủ thứ và cũng muốn con mình cũng rên la đủ thứ giống mình. Vậy đó. Hiểu đạo, tiểu đạo, xin cho con đi tu không chịu. Để cho nó đồng khổ với mình, cho nó bớt khổ hay sao? Đó, đó là cái phi lý của mình. Nhiều Phật tử thuần thành lắm, hiếu đạo lắm, thích cúng dường thầy cô, nhưng mà con xin đi tu không chịu cho. Mà đứa con nó yếu quá chứ không thôi là bỏ nhà mà đi thôi. Mình phải có cái mạnh, nếu mình hiểu mình có cái lập trường. Cho nên rằng là không thể rời ra để tỉnh. Nếu mình ở trong cái vòng hoặc nghiệp khổ cùng với cha mẹ mình thì mình không thể tỉnh ra được. Vì vậy mình phải cố gắng mình tỉnh ra, mình quay về mình đổ cha mẹ mình. Vì vậy cho nên là tránh đi cái trợ duyên đó. Xuất gia cạo đầu, tóc của mình cũng là một cái duyên, để khỏi phải đi vào tiệm hớt tóc là sáng vuốt chiều trải, cỡ là ai mà làm hớt tóc như Hạnh Châu là ế thôi. Rồi sao móng tay là cắt ngắn, là khỏi vô tiệm nail, là tránh cái chuyện rằng là màu đỏ này kia, quần áo khỏi xe su mốt này mốt nọ quá. Đó là những cái trợ duyên sanh, sanh tử để chi, đẹp để chi, để kích thích người khác, các giới để đưa đến cái chuyện khen đẹp, rồi đưa đến cái gì, ái nhiễm. Đừng có nói là nhìn ra những cái danh tướng nó có để đẹp cho lịch sự này kia, cho người kính nể. Bên trong nó là đưa đến những cái nó là cũng là một dạng chủng tử của con bồ cầu. Phải không? Cho nên đều phải tránh duyên. Chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi, xin qua cái thứ hai, trợ duyên thứ hai. Trợ duyên thứ hai tức là khoét bỏ, trang 85. Khoét bỏ chánh tánh chúng sanh. Rồi Phật dùng cái từ nào từ đấy? Phật dùng cái từ khoét bỏ nha. Trời ơi, Phật coi không mình có ra gì hết trơn trời. Phật dùng cái từ quá hay. Nó giống như mà trái xoài của quý bác bị úng rồi, quý bác phải lấy cái dao quý bác khoét đi. Trong cái bao tử bị ung thư rồi, vô nhờ bác sĩ khoét bỏ đi. Con khỏi đọc, con mình không có thời gian nữa con. Giống như trái dưa mà nó úng rồi, khoét đi. Đây là những chúng sanh Phật nói khoét đi cái tánh của nó. Trời ơi, khoét đi chứ Phật không nói con ơi, bỏ nó đi con, đừng buông nó đi, nói nhẹ, Phật nói khoét cái tánh nó đi. Cái người mà hiểu rồi thì cái người diễn tả tận cùng đúng chính xác. Còn mình chưa có hiểu lơ mơ thì mình nói dòng do tam quốc, cuốn nào cũng nói dày dày vậy. Còn mình hiểu rồi, nói ngắn, chính xác, độc đáo, đúng âm thanh, đúng màu sắc, đúng diễn tả. Hiểu liền, Phật nói khoét đi. Bởi vì nó những cái tâm mà mình đang gọi là tâm của mình đó, nó là ung đó, cancer đó. Ai cũng mang cái mầm ung thư trong người đó. Cho nên Phật kêu phải khoét đi. Khoét bỏ cái gì? Khoét bỏ cái lòng tham, khoét bỏ cái lòng thâu vào, khoét bỏ cái lòng tự cao ngã chấp. Tại sao mình phải bỏ cái tánh? Tại sao mình bỏ cái tánh phàm phu mình lại đau? Phật kêu khoét mình đau không được đâu, phải sống với nó, không có nó sao chịu nổi. Thí dụ vậy, khoét không được. Giả tỷ mình ăn cơm, uống nước, kết thành da thịt, thành cái thân này là mình rồi. Rồi cái tâm của mình quyện vô đây, mình cho đây là mình rồi. Mà bây giờ Phật kêu là khoét nó đi, đừng thiết tha nhận nó là mình nữa. Phải không? Đừng thiết tha nhận nó là mình nữa. Bây giờ phải bỏ lòng tham, chấp ngã về nó thì không nổi. Thâu vào thì gọi là lòng tham. Hỡi ai nắm lấy mình, đụng đến mình thì mình giận. Mà ai nâng niu, chiều chuộng, thương yêu, săn sóc mình thì là mình thích. Bởi vì cái đó là tánh chúng sanh. Mà đã gọi là tánh rồi thì chỉ có khoét thôi chứ không có thể. Nó không có phải cạn, nó đâu phải vỏ đâu mà nạo. Vỏ thì nạo, còn nó thuộc về tánh chúng sanh rồi thì phải khoét sâu mới ra được. Quá hay. Đổ tay đi. Những cái tham giận chính mình nhận làm thể chất của mình, thân thể da thịt xương của mình nhận là mình rồi. Bây giờ vứt đi thì mình đau lòng lắm, khóc hu hu chứ nè. Phải không nè? Cho nên khó khăn lắm chứ không phải dễ mỗi chốc là khoét được. Cầm cái dao run run không khoét được. Con muốn tự tử mà ai giết con giùm, đừng để con giết con. Con người tự tử. Đừng tham vơ vào mình. Cho nên là khoét là sao? Cho nên mình phải giữ giới. Cái khoét này là khuyên mình phải giữ giới. Khoét bỏ cái tánh thích sắc sanh thì phải giữ giới sắc sanh. Và bố thí. Khoét bỏ cái lòng ăn trộm thì phải giữ giới cúng dường và bố thí. Khoét bỏ cái lòng ái nhiễm thì phải sống cái hạnh gì? Ly thanh tịnh và ly thân. Đó là những cái phương pháp để cho chúng ta khoét bỏ những cái tánh của mình. Và bốn cái giới hồi nãy đó là bốn cái tánh của chúng. Và phải khoét bỏ nó đi. Đó là cái mà Phật biết cái này tu nhanh tu không nổi, cho nên từ từ khoét từ từ. Từ từ. Không biết khoét hay là nó bồi thêm không biết. Lại cái tức là phải khoét từ từ. Nhưng mà mình phải biết rằng là nếu mình không có năng lực và định lực thì khoét không nổi. Cho nên giữ giới không nổi. Bốn giới thì cũng xin giữ hai giới rưỡi mà thôi. Giữ năm giới giữ không nổi. Tỳ kheo ni rồi thì cũng giới cũng khuyết, là bởi vì chưa có năng lực và định lực để giữ tròn giới phẩm, để khoét những cái tánh của mình. Phải không? Phải có trí tuệ, phải biết phải trái, phải có định lực để kèm cái thân miệng, kèm cái tập khí, đừng cho buông lung. Nếu biến nhát chẳng siêng tu định lực với định tuệ thì làm phàm phu hoài, thì luân hồi sanh tử hoài, không khoét được tánh phàm phu, không khoét được phận trong của mình. Tiếp, xin mở đến cái trợ thứ ba, trang 87. Cái cuối cùng trước khi chúng ta nghỉ. Rồi, trái với nghiệp hiện tiền, nó đi ngược lại không? Vì đã nói người xuất gia là người đi sao? Ngược dòng, còn chúng ta là người đi gì? Xuôi dòng. Xuôi dòng thì dễ lắm. Xuôi một cái chưa kịp ra, mới vừa hơi muốn xuôi thôi là nó đẩy một cái ẻn đi xuống cái hố liền. Phải không nè? Còn mà ngược dòng thì là khổ cực, là trần lao nước mắt mồ hôi này kia, nó chảy mà trớt lên rớt xuống, khóc lên khóc xuống mới lên được cái hố. Mà bây giờ trái với nghiệp hiện tiền là trái với cái nghiệp của mình, là ngược hố đi, đừng có đi xuôi hố nữa. Trì chú, ở đây khuyên mình để trái với cái nghiệp hiện tiền này thì chúng ta phải trì chú. Trì chú, sám hối, để đánh tan cái nghiệp hiện tiền. Nhiều khi mình xuất gia rồi đó, nhưng mà còn những cái tập khí, những cái nghiệp quá khứ của mình. Cho nên rằng là sao? Cho nên rằng là mình vẫn phạm giới, hoặc là mình vẫn không cưỡng chế được mình. Giả tỉ như có một sư đó, trước kia đó là người dancer, là nhảy rồi như cô Dưới Hương nói đó. Rồi cái đi khắc thực ông mình bác, nhưng mà đi ngang qua những cái làng mà người ta mở nhạc sầm 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 thì chân sư cũng nhún nhảy gõ nhịp. Rồi hồi sư tỉnh ra mình đang đắp y, cái sư căng thẳng thì đứng nghiêm chỉnh lại. Đó là những cái tập khí. Hoặc là có những cái tên, những người mà kêu bằng là trước kia là những tên mà hung thủ đó, giết người đó. Giả tỉ như chàng vô não, nhớ không? Thì chàng vô não trước đó cũng là một cái tên là giết người. Cho nên rằng là mà Phật thì Phật độ hết, cho nên khi đi vô xuất gia rồi thì cũng vẫn còn tập khí là ai nóng giận, mình nóng giận hay ai cãi ý mình là mình cũng muốn giết người đó. Thế thì những cái này phải nhờ cái trì chú và cái sám hối. Thì có một cái sư đó trước kia là một tên giết người, sau khi được xuất gia, sau khi nghe đạo pháp và cảm hóa vì cái ý nghĩa của đạo Phật, cho nên đi tu rồi đâu phải vô chùa ai cũng cưng chiều mình, ai cũng lăng xê, ai cũng nâng niu mình đâu, mà đủ thứ chuyện ra. Rồi cái thấy cái chuyện này trái ý, thấy cái chuyện kia bực mình, rồi cái tập khí của sư á, sư nóng trong người, tay chân nó run rẩy và nó muốn giống như hồi đó hay cầm dao đó, ai mà cản ý mình là giật phân giết cái người đó, ai mà không nghe lời mình là giết phân. Và bây giờ cũng muốn như vậy, nhưng mà biết mình là tu, cho nên rằng là phải vận công rất là nhiều về cái thần chú, và phải nhờ những cái vị thầy đứng kế bên trì chú cho, khiến cho từ từ kiềm chế được cái ý thức, kiềm chế được cái tập khí. Và như vậy cứ tập một lần, hai ngày ba ngày thì từ từ những cái tập khí đó nó tan. Mà tập khí là cái gì? Là những cái tội ác, những cái gì chúng ta đã làm quá khứ và bây giờ nó vẫn còn tiềm ẩn trong tâm. Chúng ta không thấy ra tướng, nhưng mà nó còn tiềm ẩn trong tâm. Tự nhiên vẽ được Phật đẹp quá. Cái vẽ đẹp Phật ở đâu ra? Từ cái quá khứ đã tập vẽ và nó không có hình tướng, nhưng mà nó hiện ra tướng là hoa tay, cho nên vẽ Phật rất là đẹp. Chúng ta bây giờ bị luân chuyển là bởi vì tập khí, chứ chúng ta biết cái điều trái và điều phải. Chúng ta biết điều đúng và điều sai, nhưng mà chúng ta tập khí thì vẫn tập khí muốn ăn chay đó, nhưng mà vẫn thèm nước mắm. Phải không nào? Thôi A Di Đà Phật, tóm lại là đúng 6 giờ, rất là ngày hôm nay là ngày chúng ta khai cái buổi thuyết pháp đầu tiên tại Tăng Giảng Đường mới, mà chúng ta rất là tinh tấn, phải không nào? Mình từ 2 giờ cho đến 6 giờ, tức là 4 giờ liên tục, mình tự thưởng mình một tràng hoa tay nè. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng ta tinh tấn như vậy, thì mong cho những ngày sau thì thính chúng cũng tinh tấn như vậy và cố gắng học hỏi, chú tâm và cố gắng thực hành. Thôi xin buổi giảng đến đây là dừng. Thì Giới Hương xin trước khi kết thúc, Giới Hương cũng xin nói lại là Giới Hương sẽ viết cái cuốn Luân Hồi. Trong đây nó còn nhiều mục lắm mà không còn thời gian, Giới Hương không nói nữa. Giả tỉ như 12 cái nhân điên đảo của chúng sanh, rồi 7 cái nhân đọa lạc, vân vân. Nó nói cũng nói về ý nghĩa Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, hay là nói về các cảnh giới, 7 đạo, rồi vân vân, rất là hay. Tuy nhiên những cái đó cũng không khó lắm, quý bác cố gắng tìm học vì chúng ta không có thời gian nhiều. À, nhưng mà những cái ý này Giới Hương sẽ viết thành cuốn sách để quý bác nào tâm đắc thì có thể rằng là thỉnh đọc và học thuộc lòng. Bản thân Giới Hương vẫn phải học thuộc lòng, vẫn phải đi từ cái bước ABC đó, vì để cho mình nhớ đó. Cho nên Giới Hương xin lặp lại, nếu quý bác nào muốn phát tâm cúng dường ấn tống kinh Luân Hồi trong lăng kính Lăng Nghiêm, nếu ẩn danh thì cứ gửi chung, và nếu có muốn để tên sau cuốn sách của Giới Hương để lưu niệm với Giới Hương thì cứ xin liên lạc với Giới Hương, liên lạc với ban Đúc Tuệ biết địa chỉ của Giới Hương thì cứ gửi tên và phát danh. Thì Giới Hương đang viết được nửa cuốn rồi, hy vọng trong vòng một tháng nữa Giới Hương sẽ xong và Giới Hương sẽ ra mắt. Hy vọng năm tới đến giảng thì sẽ có cuốn Luân Hồi và cái cuốn này, thì cũng mong cho quý bác ủng hộ Giới Hương một chút tịnh tài để có một cái phần tịnh tài để trang trải cái kinh phí. Và năm tới như Giới Hương nói, thì Giới Hương có nói với Đức Tuệ có thể tháng 6, tuần thứ nhất và tuần thứ hai của tháng 6, Giới Hương sẽ giảng về Quán Âm Quảng Trần. Sở dĩ phải giảng tháng 6 là thiệt ra Giới Hương vẫn còn đi học. Thì Giới Hương có học khóa mùa xuân tại Spring, tức là cuối tháng 5 Giới Hương sẽ kết thúc khóa đó, thì tháng 6 Giới Hương sẽ xuống giảng đề tài này 2 tuần. Rồi sau đó sẽ có 2 tuần nó tiếp cái đề tài này hay là đề tài khác. Thì đó là cái lịch trình của Giới Hương sẽ cống hiến cho quý bác trong năm tới. Chúc quý bác tinh tấn tu học như là Phật. Xin lỗi một chuyện đó. Cái ban mà lo sách báo còn sách nhiều không ha? Đem lên sư cô xem. Chắc hết rồi hả? Còn bao nhiêu? Chợ có 10 cuốn hả? Thôi cũng được, đem lên đây. Vâng ạ. Vì giống như ngày An An đó, vì cái thằng chú đó rất là hay và rất là khó mà mình trì được, tức là mình thuộc về có tầng cỡ, chứ còn không thì thường mình trì chú Đại Bi với Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn. Vâng nè. Mà trì ai được, ai thuộc được ngũ đạt một cái chú Thủ Lăng Nghiêm á, và tụng lúc ban khuya, lúc trong cái tiết mục của Giới Hương có phần giảng là công dụng của thằng chú Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà không có thời gian, thành Giới Hương phải tóm gọn. Tuy nhiên mai mốt quý bác thỉnh sách thì quý bác sẽ đọc. Thì rằng là chúng ta tụng hay nhất là lúc vừa ngủ dậy là tụng liền. Cho nên chúng xuất gia là phải tụng. Vì giờ đó là mình sau một giấc ngủ rồi, mình khỏe khoắn rồi, tâm của mình thanh tịnh, phải không nào, mới mẻ, tiếng Anh gọi là fresh, thì là mình tụng toàn tâm của mình đặt ở trong đó, thành hiệu quả rất là mạnh. Còn bây giờ chiều mới mệt mỏi nhiều quý bác tụng thì nó cũng bị giảm bớt cái năng lực rồi. Cho nên cái thằng chú nó rất là khó, quý bác cố gắng, rất là hoan hỷ và rất là tán thán. Quý bác phát tâm trì tụng thằng chú Thủ Lăng Nghiêm tại tư gia của mình mỗi buổi sáng. Đây là mình cũng gieo cái chủng tử xuất thế và tiêu diệt cái chủng tử sát đạo dâm vọng của mình. Xin thành tâm tán thán công đức của thánh chúng Đuốc Tuệ phát tâm trì tụng.